Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 43 Nhắm mục đích mà chạy để trưởng thành. Một nghiên cứu khảo sát của Đại học Yale năm 1953 đối với số sinh viên tốt nghiệp của trường này bằng cách yêu cầu họ cho biết mục đích cụ thể của mình sau khi ra trường là gì. Kết quả, chỉ có 3% trong số họ có mục đích cụ thể để nhắm tới, còn 97% còn lại vẫn chưa thấy rõ hướng tương lai của mình như thế nào. Và kết quả cho biết sau 20 năm theo dõi, tức là đến năm 1973, thì tổng thu nhập của 3% số sinh viên ngày nào đã có một mục đích rõ ràng cho mình để hướng đến tương lai, thì đạt con số gấp 3 lần tổng thu nhập của 97% số còn lại vì mù mờ không có mục đích cho đời sống của mình rõ nét. Thực tế cũng cho thấy cuộc sống không có mục đích thật là vô nghĩa. Người ta chỉ biết rày đây mai đó, như bèo dạt mây trôi, không định hướng rõ ràng mà chỉ phó mặc cho mây rủi. Thậm chí, dù họ có thể gặp may đi nữa, cũng chẳng ích lợi gì. Theo một thống kê ở Mỹ, đã cho biết 80% người nghèo trúng số, cũng chỉ vài năm sau thì mèo lại hoàng mèo, bởi cuộc sống của họ vốn dĩ đã ngập chìm trong thất bại, thiếu thốn của phận người chỉ biết sống buông trôi, không mục đích, nên họ chẳng có một thôi thúc nào để cải thiện bản thân, hoặc họ không dám đối diện với những thách thức để nỗ lực tập trung vào công việc, mà tiến gần đến những khát khao tốt đẹp cụ thể để nhắm tới. Những kẻ như thế chẳng khác nào như con trẻ, luôn cần người khác giúp đỡ, phục vụ cho mình. Làm sao họ có thể sống, ban cho hay phục vụ người khác như những người trưởng thành chín chắn được? Nhưng chúng ta là con dân Chúa. Ai trong chúng ta cũng đều có khởi đầu trong hành trình thuộc linh của mình bằng giai đoạn làm con đỏ. Và rồi theo quy luật của Chúa, chúng ta phải tiếp bước trên tiến trình tăng trưởng thuộc linh của mình để được lớn lên mà đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ theo đúng ý định của Đấng đã dựng nên mình. Cho nên chúng ta cần phải thấy rõ mục đích Chúa đặt để cho đời mình là thế nào để nỗ lực thực hiện thì mới mong tiến đến nơi phước hạnh Chúa ban cho. Vì thế, sứ đồ Phao-lô sau quá trình vượt qua mọi thử thách để cứ tiến bước theo sự kêu gọi của Chúa mà gây dựng nước Ngài được phát triển khắp nơi. Từ đó, ông đã chia sẻ kinh nghiệm của mình rằng: "Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ." Vậy những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Theo thư Philip chương 3, từ câu 14 đến câu 15. Đây là lời giải bày và khích lệ của sứ đồ Phao-lô không chỉ dành cho con dân Chúa ở hội thánh Philip ngày xưa, cũng như là bí quyết cho những ai đang dấn thân trên con đường theo Chúa của mình, được trưởng thành đức tin. Chắc chắn, chúng ta cũng luôn có muôn vàn điều khó khăn, thử thách hay ngăn trở đến từ thế lực của bóng tối chung quanh. Nhưng chính tấm gương đắc thắng để đạt đến đích của sứ đồ Phao-lô đã đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người ở khắp nơi trong thế giới đương thời ông sống, sẽ giúp cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc cần phải nhìn rõ mục đích sống của mình để nỗ lực vượt qua mọi gian khó mà bươn tới. Vì chính nhờ đó, chúng ta mới có thêm sức mạnh để trưởng thành và đến nơi cần đến là thiên đàng phước hạnh. chúng ta học hỏi kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô để qua đó chúng ta có thể tìm thấy phương cách sống tốt đẹp cho mình. Khi chúng ta biết nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi của Chúa ở trên trời là điều rất cần thiết để đức tin trong Chúa được trưởng thành. Điều thứ nhất, để có thể tăng trưởng đức tin, cơ đốc nhân cần phải nhắm mục đích mà chạy. Sứ đồ Phao-lô đã nói, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là bí quyết sống đắc thắng của vị sứ đồ nhiều kinh nghiệm. Nhắm mục đích mà chạy, bởi ông biết rõ đấng mà ông tôn kính, thờ phượng, chính là đấng chí cao, đáng cho ông phải đánh đổi cả cuộc đời của mình để phục vụ. Chẳng những biết rõ Chúa, mà ông còn biết cả ý định, chương trình của Ngài đã đặt để cho đời sống của ông. Vì thế, ông mới hết lòng nỗ lực, vâng phục, thực thi theo ý Chúa. Đây là một quyết định đòi hỏi ông phải sử dụng toàn thể sức lực, trí lực, tình cảm cũng như cả ý chí quyết tâm của mình để hoàn thành trọng trách được giao. Ông phải chịu khuất phục bởi lý trí nhận biết rõ Chúa là đấng toàn năng, nhân từ, chí ái. Nên dù ông là kẻ ngu muội, bất kính, chống nghịch, bắt bớ Chúa, nhưng Ngài vẫn thứ tha mà còn ban cho đặc ân được đồng công với Ngài trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân. Ông cũng đã hết lòng đáp lại tình Ngài bằng tất cả trái tim yêu thương của mình dành cho Chúa, nên mới sẵn sàng quên lửng mọi sự ở đằng sau, dù tất cả những gì ông từng có trước đó đối với người đời có một giá trị không hề nhỏ. Ví như địa vị, danh vọng, quyền lực, tiền tài mà người đời thường trọng vọng, thì sứ đồ Phao-lô đã sở hữu bội phần hơn nhiều người. Nhưng tất cả những điều ông sở hữu trước kia, bây giờ đối với ông chỉ tựa như rơm rác, bởi ông nhận biết có Chúa là quý hơn hết. Ông đã làm chứng lại điều này trong thư Philip chương 3. Cuộc đời ông cho thấy khi ông nhận biết mục đích cuộc đời ông và cứ nhắm mục đích mà chạy, thì đức tin của ông tăng trưởng rất nhiều. Từ chỗ bắt bớ đạo Chúa tới chỗ bị Chúa bắt phục. Từ chỗ chăm những giá trị đời này đến chỗ trưởng thành, coi mọi sự đó như rơm rác so với sự nhận biết Chúa của mình. Rồi từ đó, vị sứ đồ trưởng thành này tập trung cao độ để tiến về phía trước. Ông không hoang phí thì giờ để chiêm nghiệm lại quá khứ vàng son hay trì hoãn chần chừ bởi những điều tự ti mặc cảm đối với sự sai lầm cũ của mình. Ông thấy rõ mục đích và giá trị lớn lao của nó, nên có được động cơ mạnh mẽ để thúc đẩy ông tiến bước hết lòng. Qua đó, ông mới có thể phát huy sáng kiến, tìm tòi phương cách, vạch ra kế hoạch, chương trình cụ thể để thực thi chu đáo công việc của mình. Chẳng những vậy, sứ đồ Phao-lô còn truyền sức sống của Chúa đến cho nhiều người để họ cũng đồng tâm tình với ông, cùng được trưởng thành mà phục vụ Chúa với ông. Thành quả các hành trình của đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô đã minh chứng cho chúng ta biết rõ việc cần phải thấy mục đích để cứ nhắm mục đích mà chạy sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được những thành tựu lớn lao bởi đấng toàn năng tác động trên đời sống của mình là phước hạnh dường bao. Cuộc đời của người thấy được mục đích của Chúa mà tiến bước sẽ cứ đi tới trên con đường thuộc linh của mình để đạt đến mức trưởng thành trọn vẹn của đấng Christ. Điều thứ hai, người trọn vẹn phải có ý tưởng như sứ đồ Phao-lô. Sau khi làm chứng rằng mình cứ nhắm mục đích mà chạy để dịch giải trên trời, sứ đồ Phao-lô còn nói thêm, vậy những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Người trọn vẹn tức là người trưởng thành. Ở đây chính là người thật sự ăn năn từ bỏ tội lỗi để tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ đời sống mình. Tức là người đã thuộc về Chúa và được ở trong nhà của Ngài. Đó không ai khác hơn là mỗi chúng ta, là bạn và tôi. Chúng ta phải có cùng ý tưởng đó với sứ đồ Phao-lô. Cứ quên lẫn mọi sự đằng sau mà bươn tới sự ở đằng trước. Nhắm mục đích mà chạy để dịch giải về sự kêu gọi của Chúa ở trên trời. Đó là ý tưởng khôn ngoan nhất và đúng đắn nhất, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên, những người trưởng thành trong Chúa phải nhận biết ý muốn của Chúa và phải có cùng một suy nghĩ như sứ đồ Phao-lô. Chỉ có những ai còn ở trong tình trạng con đỏ, họ mới không thể biết rõ về Chúa và ý muốn của Ngài. Vì vậy họ mới có những suy nghĩ khác biệt với ý tưởng đó. Mà cho dù có như thế đi nữa, thì Đức Chúa Trời cũng đã chu cấp sẵn cho họ lời hằng sống của Ngài để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ được lớn lên. Và chính nhờ lời đó mà Ngài có thể soi sáng cho họ, nhận biết được ý tưởng của Ngài để giúp họ thực hiện đúng mục đích. Tuy nhiên, nếu chúng ta không chịu học lời Chúa, thì làm sao có thể nhận được sự sáng của Ngài soi mà cho thấy được đường đi hay đích đến của mình, giúp chúng ta có thể nhắm đúng mục đích mà chạy được. Tóm lại, Đức Chúa Trời dựng nên con người khác với trái cây. Trái cây tăng trưởng và chín một cách tự nhiên theo quy luật của Chúa. Nhưng con người thì không phải như vậy. Muốn tăng trưởng đức tin, con người phải thuận phục Đức Chúa Trời, vâng theo sự dạy dỗ của Chúa, thấy mục đích đời sống của mình trong Chúa để bỏ hết mọi sự ra đằng sau, quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Theo thư Hebrew chương 12 câu 1, đời sống của cơ đốc nhân là một cuộc đua. Muốn trưởng thành, đạt đích và nhận phần thưởng thì phải xác định đúng mục đích và theo đuổi mục đích đến cùng.
Ngày xa trước tôi sống cô đơn âm thầm, tìm đâu thấy an vui cho cuộc đời tôi. Tháng năm dài lòng tôi luôn bất an, cuộc đời chìm trong hố sâu, giọt nước mắt tuôn đổ từng ngày, tìm đâu lối đi. Tình yêu Chúa chợt đến khi tôi thất vọng, Ngài đổi mới cho tâm linh tôi bình an. Chúa Giêsu yêu thương tôi thiết tha, bằng tình yêu thương ngất cao. Thật khi có Giêsu, cuộc đời luôn tươi mới. Vì Chúa yêu thương tội nhân, yêu chính tôi nên Ngài hạ sinh ca mang máu gai, huyết tuôn vì tôi với anh trên Gô-gô-tha. Trở về cùng Chúa cứu thế người ơi, nhờ Giê-xu thứ tha tôi ô, ở trong Ngài anh sẽ trọn đời tươi vui bình an muôn ngày sau. Chợt đến khi tôi thất vọng, Ngài đổi mới cho tâm linh tôi bình an. Chúa Giêsu yêu thương tôi thiết tha, bằng tình yêu thương ngất cao. Thật khi có Giêsu, cuộc đời luôn tươi mới. Ngài hạ sinh ca mang máu gai, huyết tuôn vì tôi với anh trên Gô-gô-tha. Trở về cùng Chúa cứu thế người ơi, nhờ Giê-xu thứ tha tôi ô, ở trong Ngài anh sẽ trọn đời tươi vui bình an muôn ngày sau.